còn chúng tôi là những công dân của Việt Nam và chúng tôi đã được và chính cái việc này thì chắc rất nhiều người đã phải chỉnh chỉnh cách phản như chúng tôi. Và bây giờ có thể là ở Việt Nam có thể đến hàng vài triệu người bị oan ức trên này.
Dạ.
Thì không cứ gì cá nhân tôi.
Dạ, vâng.
Có những người mà ta đi xa nhìn cái số ra đây không được giải quyết cái gì cũng ngoại về hay giống gì đấy.
Dạ,
đi lại rất tốn kém.
Dạ.
Mà cái thu nhập của dân không có gì. Nếu mà ông mà đi thiện một buổi hôm nay thì gần chúng tôi là cũng thể mất lên xào pháp rồi đấy.
Dạ vâng. Dạ,
vâng. Nếu là lợi nhuận thì sao? Không được. Thế mà chưa cả những người có là người đi hàng nghìn cây số, hơn nghìn cây số, thì người ta có phải mất hàng mẫu thôi, một người đi lại.
Yeah.
Thế nhưng không được việc gì cả.
Yeah.
Đấy, cứ lên họ trả lời quanh.
Vâng.
Tìm cách che giấu này.
Yeah. Vâng, ông có thể chuyển điện thoại dùm cho đến người khác được không thưa ông?
Alo.
Dạ, xin chào anh Thịnh ạ. Anh có thể cho biết tình hình cụ thể như thế nào không thưa anh? Dạ.
Tôi à?
Dạ vâng.
Tôi là Phạm Văn Thìn ở Thanh Nghị, Thanh Chiêm, Hà Nam anh ạ.
Dạ vâng.
Đấy. Tôi cùng với ông Lê Đặng Ngọc Thiện là ở trong một xã tố cáo ông Đinh Văn Cương là bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Trước đây ông ấy làm chủ tịch tỉnh. Đấy. Ông cho coi như là dựng các dự án giả ma và giả mạo chữ ký của chúng tôi để lấy tiền của nhà nước.
Dạ.
Yeah. Đến bây giờ là các nhà báo từ tỉnh cho đến trung ương đã phải làm việc rồi anh ạ.
Dạ.
Nhưng mà chúng tôi lên 110 cầu giấy đã nhiều năm nay nhưng không được giải quyết đấy, để gây bức xúc cho rất nhiều người dân. Và ở địa phương chúng tôi hiện nay là bây giờ là tự do lấy đất của nhân dân ra để chuyển nhượng cho nhiều cán bộ.
Yeah.
Anh ạ.
Yeah, vâng.
Đấy, cho nên là bây giờ dân chúng tôi là công ăn việc làm là ở dân chúng tôi hiện nay là bây giờ không có, điển hình như ở tỉnh Hà Nam chúng tôi.
Yeah.
Và chúng tôi đi lên trên này là khiếu nại cái việc bị coi như là đè nén, khai trừ khỏi đảng và khai trừ khỏi cựu chiến binh các đoàn thể. Đấy.
Vâng.
Cho nên là chúng tôi thấy cái việc làm của tỉnh Hà Nam với ông Trần Xuân Lộc với ông Đinh Văn Cương như thế là không đúng với đường lối chung của toàn thế giới anh ạ.
Dạ vâng. Thưa ông,
cho nên là
dạ, vâng.
về
ông có thể nói một cách cụ thể hơn là,
cho nên
là vấn đề họ lấy đất đai, họ làm sao ông có thể biết được là họ giả chữ ký của ông?
Cụ thể là họ lấy đất của chúng tôi ra coi như là làm những cái khu công nghiệp, mà những cái khu công nghiệp hiện nay là hàng gần 10 năm nay rồi không làm gì cả để ra sản phẩm cả, mà trong khi đó là dân chúng tôi là đều không có công ăn việc làm.
Dạ. Yeah.
Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chủ yếu là để cho con em cán bộ. Đấy. Chủ yếu là để cho con em cán bộ. Đấy. Là để kinh doanh, mang tính chất là kinh doanh bất động sản thôi, còn người dân thì không có công ăn việc làm anh ạ.
Vâng.
Đấy. Yeah. Trường hợp như tôi đây thì tố cáo thì bị khai trừ ra khỏi đảng. Đấy. Thế đến giờ phút này là tôi vẫn tiếp tục lên 110 cầu giấy để coi như là đấu tranh, đấy, giành lại cái chính nghĩa cho mọi người dân trong toàn nước anh ạ.
Dạ.
Yeah. Yeah. Cho nên là tôi thấy việc này là rất bức xúc. Cái người đấu tranh đem lại cái chính nghĩa thì bị khai trừ cho các đoàn thể. Thế còn những cái kẻ có chức có quyền, đấy, về cá nhân thì chúng thì lại vẫn cứ đương chức đương quyền và lộng hành đè nén dân chúng tôi.
Đấy,
cho nên là báo cáo với các anh là các anh phải có một cái chương trình nào đấy để giúp đỡ chúng tôi là những người dân đang kêu oan anh ạ.
Dạ vâng. Dạ.
Đấy.
Dạ.
Vâng.
Vâng, thưa ông có làm sao khi mà ông bị khai trừ ra khỏi đảng, làm sao ông biết rằng là vì tại ông tố cáo tham nhũng và tố cáo ông Đinh Văn Cương và Trần Xuân Lộc mà bị khai trừ thưa ông?
Dạ vâng. À anh ơi.
Dạ.
Đây, chương trình này có khả năng là tôi có thể là nhờ Kim Thu chuyển máy cho một cái ông bị phá hại hoa màu nhá.
Dạ vâng, dạ được ạ. Dạ.
Alo.
Dạ xin chào ông ạ.
Cái này nhá. Tôi là Đặng Ngọc Thanh này.
Dạ.
Tôi là Đặng Thanh.
Dạ vâng.
Nghe chưa?
Dạ nghe rõ ông cứ nói. Dạ.
Tôn Trung Phát. Tôi là Đặng Thanh này, Tôn Trung Phát ngoài. Đi phiên tỉnh Hà Nam mà.
Dạ.
Hôm nay chúng tôi là cả tỉnh. Hôm nay là cả tỉnh trên đây.
Dạ.
Tại số công dân của Trung Quốc đấy.
Dạ.
Để báo cáo anh lên để ghi cho để báo cáo trên truyền hình để chúng tôi lấy là vấn đề tố cáo của Đinh Văn Trương về bao xe bọn cấp dưới là chống lại luật chứ không phải là luật pháp nhà nước để cướp bóc của nhân dân một cách đơn giản lắm. Thì tôi nghĩ là bây giờ đảng ta có mà sau này thì những đảng viên chống lại pháp luật nhà nước này thì đề nghị đồng chí lên đài báo chí xem xét ông Nguyễn Thế Dũng chỉ đạo thế nào để vấn đề đường lối nào. Đây đây đề nghị anh ở bên đó lên tiếng kêu quan họ người dân đi khiếu kiện của tỉnh Hà Nam trong lúc bức xúc giờ hiện nay đang phức tạp này.
Yeah.
Bóc lột chống lại pháp luật nước, bóc lột cách trầm trẻ đấy.
Yeah.
Chủ là cái ví dụ luật về nông nghiệp nó quy định của nhà nước thì bây giờ hiện nay là bóc lột tức là từ 13 cân là lên 19 cân đấy. Theo thì là phí thì cái quyết định của tỉnh là 6 cân mà bóc 20 cân đấy, nhảy lên 20 cân. Thế còn cái lao động ích mà những người dân được miễn là những người lao động là những bộ đội được xuất ngũ về đấy là
yeah.
miễn từ năm 2000 mà xã vẫn thu. Thế chúng tôi đi khiếu kiện này thì bắt đầu mới miễn. Thế miễn cái tôi mới đang nói là miễn rồi sống lại pháp luật thì sống lại lành nhà nước thì miễn này thì tại sao sống thì bây giờ thu tiền cướp rồi thì để đâu. Nhưng mà hiện nay cơ quan tỉnh chủ tịch tỉnh là ông Lộc, ông Đậu và ông Đinh Văn Trương vẫn không trả lời và văn bản hiện nay là cũng không có cái gì cả mà đi suốt 4 năm rồi vì bao xe thế này thì chúng tôi đang tố cáo Đinh Văn Trương là người chùm lầu của tỉnh bí thư ông Lộc. Vậy đề nghị các anh xem xét rồi lên truyền hình họ tỉnh Hà Nam để cho tôi được hưởng quyền lợi.
Dạ vâng.
Công bằng được.
Dạ vâng. Dạ.
Được. Cảm ơn các anh nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ.
Alo.
Dạ xin chào ông ạ.
Alo.
Dạ ông cứ nói ạ.
Vâng, tôi là Lê Ngọc Điện. À.
Dạ.
Tôi là Lê Ngọc Điện.
Dạ.
Thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Dạ.
Tố cáo ông Đinh Văn Cương, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, nay là bí thư tỉnh ủy Hà Nam, đã bao che cho chủ tịch Ngô Trung Kỳ, xã Thanh Nghị. Đấy, đã lợi dụng chức quyền. Đấy, đã lợi dụng chức quyền như vậy là cướp đoạt tài sản của công dân và lợi dụng chức quyền để quan liêu hống hách, đã cho lực lượng công an cày phá, cho lực lượng công an xã là cày phá năm sào diện tích hoa màu mà tôi đã trồng.
Yeah.
Đấy, và như vậy là dùng lực lượng công an lên vậy là bắt bố con tôi. Vu cho là chống lại bắt bố con tôi và còng số 8 và vu cho bố con tôi là chống lại đường lối lãnh đạo của đảng, nhưng thực tế là chúng tôi là ba người bảo vệ đảng, bảo vệ pháp luật đấy. Thì chúng tôi đã làm đơn nhiều lần lên tới tất cả các ban ngành cơ quan từ dưới lên trên, nhưng cứ trên đẩy xuống dưới đẩy lên. Tôi đi đến nay cũng là 8-9 năm rồi, thế mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Mặc dù như vậy là báo chí của tỉnh, thì của trung ương, báo pháp luật, báo nông nghiệp đã về phanh phôi và tham nhũng đã được vạch trần, nhưng ông Đinh Văn Cương và ông Trần Quân Lộc đã cố tình trì hoãn việc và bao che việc tham nhũng của cấp dưới. Đấy.
Yeah.
Cho nên là việc làm đó là chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng và có băng ghi âm đài báo. Thế nhưng kể cả công an cũng đã xác minh và công nhận như vậy là việc chúng tôi tố cáo tệ nạn tham nhũng của cán bộ là hoàn toàn đúng, nhưng lại không được xử lý và giải quyết.
Yeah.
Chúng tôi đã nhiều lần lên cả chúng tôi đã nhiều lần lên trụ sở tiếp công dân của trung ương, thì trung ương lại đẩy về tỉnh lại đẩy về huyện, trong huyện lại đẩy lên, bây giờ chúng tôi cũng không biết cơ theo vào đâu, mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý đài như vậy là giúp đỡ anh em chúng tôi để đem lại cái quyền lợi hợp pháp cho gia đình tôi cũng như là của toàn thể nhân dân tỉnh Hà Nam nói chung và nhân dân xã Thanh Nghị nói riêng.
Dạ vâng.
Vâng.
Dạ.
Vâng, xin cảm ơn.
Dạ và cảm ơn ông.
Alo.
Dạ xin chào ông ạ.
Tôi là Trần Văn Khiết đây.
Dạ xin chào ông Khiết. Dạ xin ông cứ.
Trần Văn Khiết.
Dạ Trần Văn Khiết, xin ông trình bày vấn đề của ông dạ.
À, tôi tố cáo về Đinh Minh Cương tỉnh ủy tỉnh Hà Nam mà.
Dạ.
Tôi Trần Văn Khiết, Bình Lục, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam.
Dạ xin ông cứ nói dạ.
Dạ.
Ông tố cáo vấn đề gì thưa ông?
Tôi tố cáo ông Đinh Văn Cương vì tội bao che, ô nhiễm bao che cho cấp dưới mà không giải quyết việc nhà cửa đất đai của tôi mà.
Dạ, nhà cửa đất đai của ông bị như thế nào thưa ông?
Vì nhà cửa đất đai của tôi đang ở, nhưng mà từ sáng họ tham nhũng, họ lấy đất của tôi chuyển cho người khác, lấy đất đến nhà của tôi chuyển cho người khác. Thế tôi đi hết từ xã lên huyện, rồi lên đến tỉnh. Cũng không ai giải quyết cả. Bây giờ là đến ông Đinh Văn Cương không giải quyết, nên là tôi phải tố cáo ông Đinh Văn Cương.
Yeah.
Hiện nay là tôi đang ở 110 Cầu Giấy, ở trụ sở Tiếp Lâm Cung Trung ương đấy.
Yeah, vâng.
Mà hiện giờ là tôi đang ngồi ngoài đường.
Dạ vâng. Ông có thể nói về ông có thể nói trường hợp của gia đình ông đã bị cướp đất cướp nhà như thế nào không thưa ông?
À, tôi bị cướp nhà, tôi ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tôi có nhà và đất, tôi có gái có mượn, nhưng mà xã là lập cái hồ sơ giả, xong là chuyển đất của tôi cho một cái anh chàng rể mà lại cắt đứt cháu gái tôi. Thế nên tôi đã khiếu kiện lên đến xã, lên đến huyện, lên đến tỉnh, họ cũng không giải quyết.
Vâng.
Mà đến bây giờ là tôi lên đến tận trung ương đây, và đang tố cáo ông Đinh Văn Cương vì cái tội bao che, ô dù bao che cho cấp dưới, chống lại đường lối lãnh đạo của đảng, của nhà nước ta đấy, để ăn cướp đất của tôi đấy.
Vâng.
Hiện bây giờ là tôi đang ngồi ở trên 110 Cầu Giấy mà đang ngồi ngoài vỉa hè mưa đây này.
Dạ.
Mà trong phòng dân là có nhà cho người ngồi chờ nơi mà họ đóng cửa họ đuổi ra ngoài, họ không cho ngồi trong.
Dạ. Dạ vâng.
Dân họ chúng tôi rất là bức xúc vì như thế.
Dạ.
Tôi đã đi như thế là đến 4-5 năm nay rồi mà họ cũng không giải quyết. Mà tôi đi lại họ cứ đùn đẩy như là tôi như là một quả bóng, cứ đùn chỗ nọ lại sang chỗ kia. Cứ từ chỗ nọ sang chỗ kia họ không có giải quyết gì cả.
Yeah.
Mà lên đến trung ương thì họ lại bảo vệ để tỉnh giải quyết, nhưng mà họ cũng không giải quyết.
Dạ vâng, dạ.
Thế bây giờ lên đến trung ương thì tôi đã nộp đơn và đến trung ương gần 1 năm nay rồi mà họ cũng chẳng trả lời, chẳng nói làm sao cả.
Dạ, dạ vâng.
Đây là một cái ô dù lớn lắm chứ, từ trên xuống dưới mà như thế này chúng tôi đi lại đã vất vả nhiều lắm rồi đấy.
Dạ, dạ vâng. Dạ. Vâng, nhà cảm ơn ông rất nhiều vậy. Xin ông chuyển cái phone cho người khác dùng thưa ông ạ.
Dạ. Thế cho nên tôi nhờ tất cả mấy các ông xem như thế nào để giải quyết với chính phủ của chúng tôi, xem như thế nào để cho tôi chống được sự hồn chứng lợi cho tôi. Chứ mà bây giờ hiện nay là tôi không có nhà ở, nó không có gì cả.
Dạ vâng. Dạ.
Chính sách của bên này chúng tôi là như thế đấy.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ, dạ hiểu. Dạ, chúng tôi sẽ chuyển cái lời kêu gọi của ông đến cho bà con của hải ngoại được biết không? Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều.